Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 13 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu cuốn chỉ Nam về việc giảng thuyết. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Hoàng Nam sẽ thuật lại chứng từ đức tin của một giáo sư triết học tại Viện Nhân Ái ở Fribourg, Thụy Sĩ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thiên Chúa cứu độ và công trình của Ngài. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc 9 giờ sáng hôm qua 12 tháng 12, Đức Thánh Cha đã khai mạc công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn và đề cao mục đích của cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Hiện diện tại công nghị ở hội trường Thượng Hội đồng Giáo mục ở nội thành Vatican, cũng có 20 tín chức Hồng Y sẽ được bổ nhiệm thứ Bảy ngày mai, 14 tháng 2, trong đó có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giáo mục Giáo phận Hà Nội. Trong lời mở đầu sau Kinh giờ 3, cũng như lời chào của Đức Hồng Y Niên trưởng Angelo Sodano, Đức Thánh Cha đã chào mừng 20 vị Hồng Y tân cử và cảm ơn các Hồng Y khác đã đến tham dự. Đặc biệt, Ngài cảm ơn Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn cũng như Đức Cha Marcello Semerano, Giáo mục Giáo phận Albano, Tổng Thư ký của Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn, đồng thời cũng là vị trình bày tổng hợp tiến trình làm việc trong những tháng qua của Hội đồng Hồng Y này nhắm đạt tới một dự thảo tông hiến mới, cải tổ giáo triều Roma. Đức Thánh Cha nói, mục đích cần đạt tới vẫn luôn là tạo điều kiện để có sự hòa hợp nhiều hơn trong hoạt động của các cơ quan trung ương tòa thánh, để thực hiện một sự cộng tác hữu hiệu hơn trong sự minh bạch tuyệt đối, kiến tạo công nghị tính và đoàn thể tính chân thực. Đức Thánh Cha minh xác rằng, cuộc cải tổ tự nó không là một mục tiêu, nhưng là một phương thế để làm chứng tá Kitô mạnh mẽ hơn, để đạt tới sự loan báo tin mừng hữu hiệu hơn, để thăng tiến tinh thần đại kết phong phú hơn, để khích lệ một cuộc đối thoại xây dựng hơn với mọi người. Cuộc cải tổ này vốn được đại đa số các Hồng Y nồng nhiệt mong ước trong các phiên họp trước mật nghị bầu giáo hoàng, phải củng cố hơn nữa canh tính của giáo triều Roma, nghĩa là phụ giúp người kế vị Thánh Phêrô trong việc thi hành nhiệm vụ mục tử tối cao, hầu mưu ích và phục vụ giáo hội hoàn vũ và các giáo hội địa phương. Nhờ sứ vụ này, sự hiệp nhất đức tin, tình hiệp thông của dân Chúa được củng cố và sứ mạng của giáo hội trên thế giới được củng cố.
Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận rằng chắc chắn đạt tới mục tiêu ấy không phải là điều dễ dàng, nó đòi phải có thời gian, sự quyết tâm và nhất là sự cộng tác của tất cả mọi người. Nhưng để thực hiện điều này, trước tiên chúng ta phải tín thác nơi Chúa Thánh Linh là đấng thực sự hướng dẫn giáo hội và khẩn cầu Chúa ban ơn phân định chân thực. Trong phiên họp sáng hôm qua, Đức Cha Semeraro đã trình bày cho Hồng Y Đoàn công việc và các ý kiến của Hội đồng Hồng Y Cố vấn trước khi các Hồng Y góp ý kiến. Phiên họp đầu tiên kết thúc lúc 12 giờ rưỡi. Đức Thánh Cha đã tiếp kiến bà Sga Hindok, Phó Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran trước khi bà hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Parolin. Ban chiều các Hồng Y tái nhóm lúc 5 giờ. Cũng về vấn đề cải tổ giáo triều Roma, trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 2 vừa qua, cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, nhấn mạnh rằng chưa hề có dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma, với danh sách tất cả các cơ quan trung ương Tòa Thánh và trách nhiệm của các cơ quan này, nhưng dường như đề nghị gộp một số hội đồng tòa thánh lại trở nên cụ thể và có nhiều chi tiết hơn. Theo đó, hai hội đồng tòa thánh về giáo dân và gia đình sẽ được gộp với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, thành một cơ quan mới, và ba hội đồng về công lý hòa bình, hội đồng bác ái Cô Unum, một vụ di dân và du lịch sẽ được gộp thành một cơ quan khác. Cha Lombardi nói, tôi thấy hình như không có nhiều ý tưởng cụ thể khác để sẵn sàng được toàn thể Hồng Y Đoàn thảo luận trong dịp này.
Trong hai ngày công nghị ngoại thường này, Đức Hồng Y George Pell, người Úc, Chủ tịch Văn phòng Kinh tế của Tòa Thánh, tường trình cho các Hồng Y công việc của văn phòng này và tiến trình chuẩn bị quy chế chính thức của cơ quan này. Ngoài ra, Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giáo mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, cũng giải thích cho Hồng Y Đoàn về công việc của Ủy ban. Theo cha Lombardi, không có dấu hiệu gì cho thấy Hồng Y Đoàn sẽ chính thức thảo luận về bài của Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đăng trên báo Quan sát viên Roma, số ra ngày 8 tháng 2 vừa qua với tựa đề Các tiêu chuẩn thần học để cải tổ giáo hội và giáo triều Roma. Trong bài này, Đức Hồng Y Müller khẳng định rằng giáo triều Roma không phải chỉ là một cơ cấu hành chánh, nhưng nòng cốt là một tổ chức tinh thần, anh rể trong sứ mạng đặc thù của giáo hội Roma, được thánh hóa bằng cuộc tử đạo của Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Giáo triều Roma làm cố vấn và giúp ngài thi hành sứ mạng thủ lãnh giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, Thượng Hội đồng Giáo mục, các hội đồng giáo mục, cũng như liên hiệp các giáo hội địa phương thuộc về một phân loại thần học khác với giáo triều Roma.
Vatican, Đức Hồng Y Winfried Napier, Tổng giám mục giáo phận Durban, Nam Phi, cho biết công cuộc cải tổ kinh tế tại Tòa Thánh bắt đầu được thi hành trong toàn Vatican, nhưng cũng gặp sự kháng cự của một số cơ quan lớn. Đức Hồng Y Napier thuộc dòng Francisco và là thành viên Hội đồng Kinh tế Tân lập của Tòa Thánh, gồm 8 Hồng Y và 7 giáo dân chuyên gia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, truyền đi ngày 11 tháng 2, Đức Hồng Y Napier cho biết tiến trình cải tổ kinh tế của các cơ quan trung ương Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican tiến hành tương đối tốt đẹp. Theo đó, các cơ quan này phải có thủ tục xác định và kiểm soát ngân sách minh bạch, nhưng một số cơ quan lớn chống lại những thay đổi đó, đặc biệt là Bộ Truyền giáo, là cơ quan điều hợp các hoạt động truyền giáo của giáo hội. Bộ này từ 400 năm nay vẫn có ngân sách riêng, tự quản lý các kế hoạch đầu tư và độc lập với những chương trình đầu tư chính của Vatican. Bộ này có trụ sở riêng ở trung tâm Roma, cách thành Vatican gần 2 cây số. Theo Đức Hồng Y Napier, chính các cơ quan lớn phải tuân hành những thay đổi để làm gương cho các cơ quan nhỏ hơn. Văn phòng kinh tế mới được Đức Thánh Cha thiết lập do Đức Hồng Y Joseph Pell, người Úc, làm chủ tịch và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Đức Thánh Cha. Các thành viên hội đồng này mới nhóm họp hôm 6 tháng 2 vừa qua tại Vatican và duyệt xét phúc trình của Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican.
Kiev, Hội đồng các giáo hội và tôn giáo tại Cộng hòa Ukraine kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị đạt tới một nền hòa bình công chính cho Ukraine. Hội đồng quy tụ 18 giáo hội và tôn giáo gồm Kitô giáo, Do Thái và Hồi giáo ở Ukraine do Đức Thượng Phụ Chính thống Filaret ở thủ đô Kiev làm chủ tịch. Trong tuyên ngôn công bố tối ngày 10 tháng 2 vừa qua, trước ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Minsk, thủ đô Bạch Nga, các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi tất cả các chính trị gia hãy vượt lên trên những khác biệt chính kiến và cùng bảo vệ Ukraine vì đất nước này đang bị hiểm họa ngoại xâm. Tuyên ngôn không nêu đích danh nước Nga. Các vị lãnh đạo kêu gọi dùng một phương thế để khắc phục bạo lực đang ngăn cản không cho dân Ukraine xác định số phận của mình. Tuyên ngôn tố giác những toan tính phá hủy chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Ukraine. Qua hành động này, người ta hủy bỏ công pháp quốc tế và các nguyên tắc luân lý. Các vị lãnh đạo tôn giáo Ukraine cho biết sẽ cố gắng hết sức trong quyền hạn của mình để chấm dứt cuộc đổ máu và sự thù hận giữa con người. Các vị tái khẳng định quyền tự vệ của nhân dân Ukraine chống lại sự gây hấn. Sau 15 giờ thương thảo ở Minsk, Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine với sự tham dự của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đã ký hiệp định ngưng chiến sơ khởi từ 0 giờ Chủ nhật 15 tháng 2 này và rút các vũ khí nặng ra khỏi vùng trái độn từ 50 tới 70 cây số. Theo tin báo chí, có hai chướng ngại còn cản trở việc tái lập hòa bình ở miền Donbass, đông Ukraine, là việc xác định biên giới mặt trận với Ukraine và tương lai những vùng đòi ly khai. Chính phủ Ukraine từ chối nhường vùng Donbass-Tevo, nơi có hàng ngàn binh sĩ chính quy đang bị phiến quân vây hãm.
Vatican hôm 11 tháng 2 vừa qua, phái đoàn các thị trưởng ba thành phố tại Thánh Địa đã thăm tòa thánh. Đó là các thị trưởng thành Bethlehem, Bethjala và Beit-Sahur. Họ đã tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng ngày 11 tháng 2 vừa qua và cũng hội kiến với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Tháp tùng các thị trưởng cũng có ông Yissa Cassisi, đại diện chính quyền Palestine cạnh tòa thánh. Ngoài ra cũng có một phái đoàn của Bệnh viện Nhi đồng của Caritas tại thành Bethlehem. Đây là bệnh viện nhi đồng duy nhất trong vùng. Trong dịp gặp Đức Thánh Cha, nữ tu Donatella Lesio, giám đốc bệnh viện, và linh mục tổng giám đốc Yissa Banda cùng các vị khác đã kể lại cho Đức Thánh Cha những vấn đề đời sống thường nhật của dân chúng tại Thánh Địa. Nữ tu Lesio cho biết bệnh viện nhi đồng của Caritas không được tài trợ của chính quyền và sống nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa, với lòng hảo tâm của các tổ chức bác ái. Bệnh viện này có 238 nhân viên, trong đó 60% là tín hữu Kitô, 40% là Hồi giáo. Bệnh viện có 82 giường và mỗi năm có 4.000 em bệnh nhân được điều trị tại đây và 40.000 em được khám bệnh ngoại trú.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe giới thiệu cuốn chỉ nam về việc giảng thuyết.
Thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm mùng 10 tháng 2, Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea Equatorial bên Phi Châu, tân tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã mở cuộc họp báo để công bố cuốn chỉ nam về việc dọn bài giảng. Hiện diện trên bàn chủ tọa tại phòng báo chí tòa thánh cũng có Đức Tổng giám mục Arthur Roche, người Anh, tổng thư ký, và cha Corrado Maggioni, thuộc dòng thánh Montfort, phó tổng thư ký của bộ này. Đức Hồng Y Sara cho biết dự án soạn cuốn chỉ nam này đã trải qua tiến trình dài. Ý tưởng soạn tài liệu về việc giảng thuyết đã có từ năm 1990, khi Đức Giáo Hoàng John Paul II triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về việc đào tạo linh mục và chủng sinh. Trong Thượng Hội đồng Giám mục năm 2005 về bí tích thánh thể, và Thượng Hội đồng Giám mục năm 2008 về lời Chúa, các nghị phụ đã đề nghị soạn cuốn chỉ nam giúp các linh mục dọn bài giảng và giảng. Năm 2007, trong tông huấn Bí tích tình thương, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói về những bài giảng làm cho tín hữu nhàm chán vì quá tổng quát và trừu tượng, không nói với người nghe. Sau Thượng Hội đồng Giám mục năm 2010 về lời Chúa, Ngài đã yêu cầu các vị hữu trách của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cứu xét vấn đề soạn cuốn chỉ nam về giảng thuyết. Cuốn chỉ nam này được hoàn thành dưới sự điều động của Đức Hồng Y Canizares, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Văn kiện này được ký ngày 29 tháng 6 năm ngoái và được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn. Trong thực tế, rất nhiều lời khuyên trong cuốn chỉ nam này dựa trên những lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha đương kim trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm, người đã dành 10 đoạn để nói về bài giảng và 15 đoạn để nói về việc soạn bài giảng. Đức Hồng Y Sara giải thích rằng sở dĩ cuốn chỉ nam này được công bố vì như Đức Giáo Hoàng Francisco đã viết trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm rằng có nhiều lời than phiền về sứ vụ quan trọng này, tức là việc giảng thuyết, và chúng ta không thể bịt tai trước sự kiện này. bài giảng là viên đá thử nghiệm để thẩm định sự gần gũi và khả năng gặp gỡ của một vị mục tử với dân của mình. Thực tế chúng ta biết rằng các tín hữu coi trọng bài giảng, và họ, cũng như chính các thừa tác viên thánh chức, nhiều khi chịu đau khổ, người thì phải nghe giảng, người thì phải giảng. Thật là buồn vì xảy ra như thế.
Cuốn Chị Nam về giảng thuyết cho đến nay chỉ có hai ấn bản Ý và Anh, các bản dịch khác do các hội đồng giám mục liên hệ tiến hành việc thực hiện. Sách dày 153 trang gồm 156 đoạn, được chia làm hai phần. Phần đầu nói về bài giảng trong khuôn khổ phụng vụ, trình bày bản chất, chức năng và bối cảnh đặc biệt của bài giảng. Và phần thứ hai nói về nghệ thuật giảng thuyết, trình bày những phương pháp và nội dung mà bài giảng mà vị giảng thuyết phải biết và để ý khi soạn cũng như khi giảng. Sau cùng có hai phụ trương, một về những tham chiếu sách giáo lý công giáo tương ứng với ba bài đọc các ngày Chúa Nhật và lễ trong chu kỳ 3 năm. Nó cũng gồm những ghi chú về việc giảng thuyết lễ hôn phối và an táng, hai là tham chiếu những văn kiện của tòa thánh về bài giảng. Tài liệu này không phải là một hợp tuyển các bài giảng đã dọn sẵn, hoặc tài liệu với những chú giải kinh thánh, tu đức và mục vụ xoay quanh các bài đọc để giúp dọn bài giảng, nhưng nhắm cung cấp cho các linh mục và chúng sinh những dữ kiện phương pháp và nội dung cần để ý khi dọn bài giảng và khi giảng thuyết. Sau đây là một số ý tưởng nổi bật trong cuốn Chị Nam.
Trước tiên, vì liên hệ mật thiết giữa bài giảng với thánh lễ, và vì chính bài giảng là một hành vi phụng tự, nên cuốn Chị Nam tái khẳng định kỷ luật hiện hành của giáo hội. Theo đó, chỉ có các thừa tác viên thánh chức, giám mục, linh mục và phó tế được giảng trong thánh lễ. Giáo dân được huấn luyện kỹ lưỡng cũng có thể trình bày những chỉ dẫn và những lời khuyên bảo có sức đánh động, nhưng những trình bày này phải được làm trong bối cảnh khác, chứ không phải sau các bài đọc và trước khi phụng vụ thánh lễ bắt đầu. Khi giảng trong thánh lễ, vị giảng thuyết phải biết trình bày làm sao để lời Chúa được tràn đầy tâm trí giáo dân, kêu gọi họ tăng trưởng và khoáng cải cũng như chuẩn bị họ cử hành thánh lễ. Bài giảng, một cách nào đó, cũng tương đương với việc phân phát mình thánh Chúa cho các tín hữu trong phần rước lễ. Trong bài giảng, lời Chúa được phân phát để nuôi dưỡng dân Chúa. Nói chung, bài giảng hữu hiệu không thể đột xuất, ứng khẩu, nhưng luôn luôn đòi phải có sự cầu nguyện, chuẩn bị, hiểu biết về thính giả trong cộng đoàn, suy tư về những gì xảy ra trong cộng đoàn và thế giới, và khẩn cầu Thánh Linh như tác nhân chính làm cho tâm hồn tín hữu ngoan ngoãn đối với các mầu nhiệm Thiên Chúa. Bài giảng vì được trình bày trong một bối cảnh cầu nguyện, nên cũng phải được soạn trong bối cảnh cầu nguyện. Đức Thánh Cha Francisco đã nói, một nhà giảng thuyết không chuẩn bị, không cầu nguyện, thì không lương thiện và vô trách nhiệm, là một tiên tri giả, là một người lường gạt, và là một người nói chuyện tầm phào, rỗng tuếch. Cuốn Chị Nam cống hiến những gợi ý về cách thức liên kết các bài đọc Chúa Nhật với các đề tài thần học và luân lý khác nhau, đồng thời nhấn mạnh rằng một bài giảng không thể đề cập đến một số vấn đề hoàn toàn không liên hệ gì tới việc cử hành phụng vụ và các bài đọc, hoặc vặn vẹo văn bản mà giáo hội cung cấp để ráp vào một số ý tưởng thiên kiến. Bài giảng không phải là một bài dạy giáo lý, tuy rằng huấn giáo là một chiều kích quan trọng của bài giảng. Bài giảng cũng không phải là chỗ để chú giải kinh thánh thuần túy. Và trong khi kinh nghiệm bản thân của vị giảng thuyết có thể giúp làm sáng tỏ một điểm, nhưng bài giảng phải diễn tả đức tin của giáo hội chứ không phải là chuyện riêng của linh mục, không được thu hẹp vào việc diễn tả hoặc kể đời tư của mình, hoặc chỉ là một bài có tính cách luân lý, dạy đời hoặc nhồi sọ đạo lý.
Phần 2 của cuốn Chị Nam chú ý đến nghệ thuật giảng thuyết, trình bày một số gợi ý thực hành để liên kết việc cầu nguyện, học hỏi kinh thánh và giáo lý để chuẩn bị bài giảng cho các thánh lễ Tam Nhật Thánh và mùa Phục Sinh, mùa Giáng Sinh và các Chúa Nhật mùa Chay và mùa Vọng. Về lễ Thánh Gia Thất, ngay sau lễ Giáng Sinh, tài liệu khuyến khích các vị giảng thuyết đừng cố tình quên những thách đố lớn mà gia đình đang gặp phải, để rồi chỉ đưa ra một lời khuyên nhủ luân lý về các giá trị gia đình, Trái lại, cần suy tư xem các bài đọc trình bày gia đình như một trường dạy các nhân đức và làm môn đệ Chúa. Trong số những chỉ dẫn được cuốn Chị Nam nói tới, có lời nhắc nhở nên đặc biệt chú ý đến các buổi lễ, trong đó có những người không Công giáo hoặc những người không thường xuyên tham dự thánh lễ Chúa Nhật, như những dịp lễ cưới hoặc đám tang. Nhà giảng thuyết hữu hiệu không nhất thiết phải là đại hùng biện, nhưng dĩ nhiên nghệ thuật nói trước công chúng, sử dụng giọng thích hợp, kể cả những cử chỉ cũng góp phần vào hiệu năng của bài giảng. Về chiều dài của bài giảng, cuốn Chị Nam nhắc nhở lời nhắn nhủ của Đức Giáo Hoàng Francisco, theo đó bài giảng phải ngắn và tránh có vẻ là một bài thuyết trình hoặc một bài dạy học trong lớp, đừng dùng ngôn ngữ thần học chuyên môn xa lạ với người nghe. Bài giảng đừng ngắn quá, cũng đừng dài quá. Theo một nghĩa rộng nhất, bài giảng là một diễn văn về các mầu nhiệm đức tin và những tiêu chuẩn của đời sống Kitô. Được hỏi về điểm này, Đức Hồng Y Sarah trả lời rằng dài ngắn tùy thuộc nền văn hóa ở mỗi địa phương. Dĩ nhiên ở Tây Phương, bài giảng quá 20 phút là quá dài, nhưng tại Phi Châu, bài giảng dưới 20 phút thì chưa đủ vì dân chúng đi từ xa đến để nghe lời Chúa. Nếu một linh mục chỉ nói 10 hoặc 20 phút thì không đủ. Đối với các thánh lễ ngày thường thì khác, trong trường hợp giảng thì bài giảng ngắn.
Đức Hồng Y Sarah cũng nói rằng cuốn Chỉ Nam không nhắm riêng đến một quốc gia nào, vì khắp nơi đều có những khó khăn về bài giảng. Đó là một vấn đề hoàn cầu. Còn Đức Tổng giám mục Arthur Roche, Tổng thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, trong cuộc họp báo, Ngài nhắc đến một đoạn của Tông huấn Niềm vui phúc âm. Bài giảng không thể là một văn nghệ giải trí, không đáp ứng tiêu chuẩn báo chí, nhưng phải mang lại lòng nhiệt thành và ý nghĩa cho buổi cử hành. Đó là một thể loại đặc thù, xét vì đây là một bài giảng trong khuôn khổ cử hành phụng vụ. Vì thế, người giảng hay là người qua bài giảng có khả năng thực hiện điều này là hướng dẫn dân chúng hiểu và nếm hưởng những gì xuất phát từ miệng Chúa, mở tâm hồn họ cảm tạ Thiên Chúa, nuôi dưỡng đức tin nơi những gì Chúa Thánh Linh hoạt động nơi chúng ta. Và giờ đây, trong phụng vụ này, chuẩn bị hiệp thông bí tích đầy phúc lợi với Đức Chúa Giêsu Kitô, khuyên nhủ họ sống những gì đã lãnh nhận trong bí tích. Trong khi đó, người giảng dở là người tuy có thể là nhà đại hùng biện, nhưng không có khả năng khơi dậy những công hiệu ấy. Đức Tổng giám mục Roche cũng nhận xét rằng điều quan trọng là làm sao để bài giảng không nhàm chán. Nếu ta nghe những bài giảng của Đức Giáo Hoàng Francisco, ta không thấy có gì là nhàm chán, luôn luôn có một cái gì thách đố dân chúng. Đó là điểm quan trọng. Trong cuộc họp báo, cha Ciro Benedettini, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng các bài giảng thường là thánh giá hơn là điều khoan lạc đối với mỗi linh mục và giáo dân. Điều quan trọng là chúng ta đừng làm cho giáo dân ngủ. Bài giảng phải là phương thế qua đó vị linh mục hung nóng nơi giáo dân ước muốn biết hoặc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, trình bày Chúa một cách trực tiếp và rõ ràng hơn, không cắt xén hoặc trình bày một cách phiến diện. Về phần cha phó tổng thư ký Marconi, cha nhận xét rằng giáo dân có thể giúp các linh mục của mình. Các linh mục chúng ta cần có người dám nói rằng, thưa cha, bài giảng của cha dài quá, lặp lại nhiều quá. Hoặc nói, nếu cha ghi xuống bài giảng một chút thì có thể giúp cha đừng đi ra ngoài đề với hàng ngàn chuyện phụ thuộc.
Vừa rồi là bài giới thiệu cuốn Chỉ Nam về việc giảng thuyết. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin thuật lại chứng từ đức tin của một giáo sư triết học tại Viện Nhân Ái ở Fribourg, Thụy Sĩ.
Ông Fabrice Hadzai viết nhiều tác phẩm về đạo Công giáo, nhưng trước đó ông là kẻ vô thần và theo thuyết hư vô. Sau khi hoán cải và trở thành Kitô hữu, ông đắn đo chọn lựa từ ngữ để diễn tả đúng đắn về đức tin trong nghĩa tích cực và khích lệ. Xin nhường lời cho ông gợi lại lộ trình đưa ông đến với Kitô giáo. Nếu một con chiên đi lạc xa thật xa, nay nó trở về, hẳn niềm vui sẽ thật lớn lao. Đó cũng là trường hợp của tôi. Tôi có nhiều kháng cự nội tâm do sự kiện tôi không nhận được một nền giáo dục Kitô. Bí tích rửa tội là một khởi đầu chứ không phải một kết thúc. Khi bạn nhận được nhiều, bạn phải trả lại nhiều. Tín hữu không bao giờ ngưng việc hối cải bởi những gì vượt quá chúng ta. Thiên Chúa đến với tôi khi tôi tìm kiếm văn chương. Tôi muốn viết về Kinh Thánh để thao dược những bài thực tập suy đồi, và tôi bắt đầu với sách các tiên tri. Tôi tìm thấy bên trong các sách này một phê phán cực kỳ hiểm độc về tôn giáo và về lòng đạo đức, còn mạnh mẽ hơn cả nền triết học của ngờ vực mà tôi thường tham chiếu. Thánh Augustino nói, người ta thích ánh sáng khi nó soi chiếu, nhưng người ta tránh nó khi nó quay ngược lại chống chúng ta. Thuộc về tôn giáo, tức là đi vào sự thật này, và đây là điều tôi khám phá ra, Kinh Thánh không phải là những điều tôi tin. Nhưng chính các tác phẩm của Thánh François de Sales đã tháp tùng tôi trong công cuộc hồi tâm hoán cải và tìm kiếm văn chương. Đối với Thánh François de Sales, nói về Thiên Chúa là nói về tất cả những gì hiện hữu, bởi vì tất cả đều là thọ tạo của Thiên Chúa trong chính mầu nhiệm và nguồn gốc của nó. Thánh François de Sales viết một cách đáng khâm phục. Ngài tìm kiếm trong thiên nhiên những mẫu gương để có thể chuyển vị vào đời sống thiêng liêng. Khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa, chúng ta ở trong mối tương quan với thế giới, nơi mà tất cả đều nói với chúng ta về Thiên Chúa. Khi muốn nói về đức tin với một người trẻ, cần lưu ý đừng đặt vấn đề các phương thế truyền đạt đức tin y như thể là vấn nạn của nội dung đã được giải quyết. Luôn luôn có một cái gì đó chưa được giải quyết và có lẽ sẽ không thể giải quyết được. Thánh Augustino nói, nếu bạn hiểu thì đó không phải Thiên Chúa. Bởi vì càng biết Thiên Chúa, càng không hiểu Ngài, và Ngài càng vượt xa chúng ta. Vậy thì nói cho cùng, Kitô giáo là gì? Phải chăng là một sứ điệp, một tổng thể các giá trị, một thuyết nhân bản của lòng từ tâm? Không phải thế. Nếu Chúa Giêsu Kitô không nói đến các giá trị, không nói yêu mến Ngài, nhưng nói phải yêu người thân cận, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Con đường của Kitô giáo hệ tại mối quan hệ gần gũi, tay trong tay, lòng bên lòng. Vậy thì, nói về Thiên Chúa bao gồm một cuộc gặp gỡ diễn ra trong một cuộc gặp gỡ. Làm thế nào nói về Thiên Chúa với giới trẻ? Câu trả lời như thế này. Cần minh chứng cho giới trẻ thấy có một đòi buộc, một yêu sách trong Kitô giáo. Không nên giảng lược Kitô giáo vào một hệ thống các giá trị để có một cuộc sống yên hàng. Không nên nói, trở thành Kitô hữu, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống. Bởi vì giới trẻ không chờ đợi điều này. Trái lại, có thể nói giới trẻ rằng, thật tệ hại nếu bạn thành công trong cuộc đời, bởi vì đó không phải là điều làm cho cuộc đời có ý nghĩa. Nói như thế có nghĩa là đưa ra một thách thức cao cả. Hãy dâng hiến mạng sống nếu bạn không muốn đánh mất mạng sống. Các bạn trẻ có thể hiểu điều đó, bởi lẽ giới trẻ thường tìm kiếm một kiểu mẫu anh hùng. Người ta tìm gặp nét đẹp triệt để này nơi bài diễn văn trong quyển thứ hai sách Maccabê. Đó là một bà mẹ nhìn các con lần lượt bị giết và đã khích lệ các con chiêm ngắm vẻ đẹp của sáng tạo. Bà khuyến khích các con tử đạo. Tử đạo là làm chứng. Khác với khủng bố muốn chết để giết, trong khi tử đạo là làm chứng cho sự sống bằng cách mất mạng sống. Điều tử đạo nhắm đến không phải cái chết mà là sự sống. Cần khơi động nơi giới trẻ chịu kích anh hùng của đời sống Kitô. Đọc lời Chúa trong sách Maccabê quyển 2. Bà mẹ là người rất đáng cho chúng ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết, nội trong có một ngày. Thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Thiên Chúa. Bà nói với các con, mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống, cũng không phải mẹ đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc mọi loài. chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con hơi thở và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô và loài người cũng được tạo thành như vậy.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thiên Chúa cứu độ và công trình của Ngài.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tương quan với con người và hạnh phúc của nó, Thiên Chúa không chỉ là đấng tạo hóa và quan phòng, nhưng còn là đấng cứu độ nữa. Ơn cứu độ như là ý niệm và thực tại bao gồm tất cả mặc khải của Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Thánh Kinh Tân Ước. Có thể khẳng định rằng toàn lịch sử của Thánh Kinh, của Thiên Chúa và của loài người được dệt bằng ơn cứu độ và có một chương trình đã được Thiên Chúa bạch ra trước như một đường thẳng tiến tới, đó là chương trình cứu rỗi. Trong các thánh vịnh, nhưng nhất là trong nền văn chương ngôn sứ, đấng cứu độ, Moshia, là một trong các tước hiệu thông dụng nhất được gán cho Gia-vê Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả thánh vịnh 7 viết, khiên mộc trở che tôi là Thiên Chúa, đấng cứu độ những ai có lòng ngay. Tác giả thánh vịnh 17 thì xin với Thiên Chúa như sau, xin biểu lộ tình thương kỳ diệu của Chúa, Ngài cứu ai trú ẩn dưới cánh tay Ngài, khỏi quân thù xông đánh. Xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Tước hiệu đấng cứu độ được gán cho Thiên Chúa trong hình thức cụ thể, cũng như trong hình thức trừu tượng. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 27 kêu lên với Chúa, lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là đấng phù trợ con. Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 18 thì nói, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là sức mạnh cứu độ con, là thành trì bảo vệ. Sự cứu rỗi thường được trình bày dưới hình thức của một cuộc giải thoát, cá nhân hay tập thể, khỏi một sự giữ hiện nay như một hiểm nguy, một tật bệnh, một tai ương quốc gia. Và trong trường hợp cuối cùng này, nó tương đương với từ chiến thắng. Nhưng khía cạnh trần tục của ơn cứu rỗi từ từ nhường chỗ cho khía cạnh thiêng liêng. Thiên Chúa giải thoát con người khỏi tội lỗi, như có thể nhận thấy một cách rõ ràng trong Thánh Kinh Tân Ước. Lý do là vì người ta càng ngày càng nhận thấy tương quan giữa sự giữ được Thiên Chúa giải thoát khỏi và tội lỗi là nguồn gốc chính của sự giữ. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 79 mới cầu xin Chúa như sau. Lạy Chúa Trời, đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con và thứ tha tội lỗi vì danh dự của Ngài. Còn tác giả Thánh Vịnh 130 thì khẳng định, chính Thiên Chúa sẽ cứu chuộc Israel khỏi tội khiên muôn vàn. Tuy nhiên phải ghi nhận rằng trong Thánh Kinh Cựu Ước, cũng như trong các Thánh Vịnh, vai trò đấng cứu độ hầu như không bao giờ được gán cho các người được Thiên Chúa sai đi như ông Mô-xê, các thủ lãnh, các vua v.v. Và như thế cũng không được gán cho đấng Messia. Việc cứu độ chỉ được coi như là nhiệm vụ của riêng Gia-vê Thiên Chúa, như ngôn sứ Isaiah khẳng định trong chương 12. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi tin tưởng và không còn sợ hãi, bởi vì Gia-vê là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi. Khi so sánh Gia-vê với các thần ngoại không cứu được ai, trong chương 45, ngôn sứ Isaiah khích lệ mọi dân tộc như sau. Hãy phát biểu và đưa ra lý lẽ, bàn luận với nhau xem, điều ấy ai đã nói cho nghe từ thuở trước, ai đã tiên báo từ ngàn xưa. Há chẳng phải ta, chẳng phải Gia-vê. Ngoài ta ra, không có thần nào nữa, chẳng có thần công minh cứu độ ngoại trừ ta. Nào muôn dân khắp cõi địa cầu, hãy hướng về ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ. Vì ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác, chỉ mình Giave mới cứu độ và làm cho mạnh sức. Thật vậy, không có sức mạnh trần gian nào có thể cứu được đức vua hay dân chúng. Nhưng trong lịch sử của mình, các vua chúa và dân Do Thái thường tin tưởng nơi binh hùng tướng mạnh của các nước ngoại bang hơn là kiếm tìm Giave và sự che chở của Ngài. Tương tự với ý niệm về sự cứu rỗi là ý niệm được diễn tả bằng hai từ sự cứu độ và việc chuộc lại. Đây là hai từ rất hay được dùng trong các thánh vịnh để ám chỉ việc giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Tác giả thánh vịnh 78 trách dân Israel như sau. Khiêu khích Chúa, họ thử đi thách lại, làm cực lòng đức thánh của Israel, không còn nhớ tay quyền năng của Chúa, quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù. Thiên Chúa cũng giải thoát dân Israel khỏi mọi tai ương khác nữa, như giải thoát họ khỏi thù địch. Những người được giải thoát hát ca chúc tụng Chúa vì Ngài thương giải thoát họ khỏi mọi kẻ thù nghịch họ. Thiên Chúa cũng giải thoát dân Ngài khỏi tật bệnh hay khỏi Sê-ôn là âm ti âm phủ. Trong cả hai ý niệm cứu rỗi hay cứu độ, con người không thể nào trả lại cho Thiên Chúa giá chuộc họ vì sự sống của con người quý báu hơn tất cả mọi của cải trên trần gian này, như viết trong Thánh Vịnh 49. Chúng cậy vào của cải, lại vinh vang bởi lắm bạc tiền, nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa. Trong các thánh vịnh, các cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người được diễn tả bằng nhiều từ khác nhau như sự công bằng, lòng thương xót, tình yêu thương, sự giận dữ, vân vân. Trong nền thần học hệ thống, chúng là các tính từ tích cực của Thiên Chúa, khác với các tính từ tự tại như sự thánh thiện, sự siêu nhiên, sự vĩnh cửu, sự toàn năng, vân vân. Các thánh vịnh hiểu sự công chính một cách rộng rãi hơn là ý niệm trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay. Trong ngôn ngữ của chúng ta ngày nay, từ công chính hay công lý đề cao khía cạnh thưởng phạt và hạn hẹp nó trong hai khía cạnh này. Nhưng trong thánh kinh, đặc biệt là trong các thánh vịnh, sự công chính của Thiên Chúa bao gồm một loạt các ý nghĩa đi từ sự triệt để vắng bóng sự giữ nơi Ngài, có nghĩa là sự toàn vẹn, cho tới đòi buộc tưởng thưởng điều lành và trừng phạt điều ác, vì Thiên Chúa ngự trị ngàn đời, người lập tòa xét xử, người xét xử thế giới theo lẽ công minh, cai trị muôn dân theo đường chính trực. Tác giả Thánh Vịnh 96 chúc tụng Giave là vua và là thẩm phán muôn dân. Ông mời vũ trụ và muôn vật muôn loài như sau. Hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì người ngự đến xét xử trần gian, người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của người. Ý niệm công chính cũng diễn tả sự đại lượng của Thiên Chúa là đấng chờ đợi người tội lỗi ăn năn hoán cải trở về với Ngài. Thiên Chúa nhân lành và đầy tình thương xót sẽ thay đổi vận mạng đất Israel và sẽ làm cho nó lại được như thuở ban đầu. Ý niệm công chính cũng diễn tả ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, trong đó rạng ngời lên lòng nhân lành, thương xót và tình yêu thương của Ngài, như tác giả Thánh Vịnh 98 khẳng định. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khải đức công chính của người trước mặt muôn dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Sự công chính của Thiên Chúa cũng thường được kêu cầu khi tín hữu dưới áp lực của quân thù nài xin Thiên Chúa can thiệp để cứu giúp họ. Tác giả Thánh Vịnh 31 kêu lên Chúa như sau. Con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ, bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Còn tác giả Thánh Vịnh 143 thì cầu xin, lạy Chúa, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống, bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo, vì Ngài vẫn một lòng thương xót, xin tiêu diệt những kẻ thù con, xin làm cho thù địch con chết hết vì con là tôi tớ của Ngài. Cùng với sự công chính của Thiên Chúa, tín hữu thường kết hiệp với sự thật của Thiên Chúa, lòng trung tín, lòng thương xót và sự cảm thương của Ngài, như viết trong Thánh Vịnh 119. Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống. Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa và ơn cứu độ theo lời hứa của Ngài. Trong Thánh Vịnh 36 câu 11, hai từ lòng thương xót, Chesed, và sự công chính, Sedaka, có thể thay đổi nhau. Xin luôn chỉ cho những kẻ kính sợ Ngài lòng thương xót Chúa và sự công chính Ngài. Đây cũng là trường hợp của hai từ Sedaka, công chính, và Chesed, thương xót, trong Thánh Vịnh 143, hai câu 11 và 12. Trong sự công chính của Ngài, xin giải thoát con khỏi nỗi lo âu. Trong lòng thương xót Ngài, hãy triệt hạ các thù địch con.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã khai mạc công nghị ngoại thường của Hồng Y Đoàn và đề cao mục đích của cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Kiev. Hội đồng các giáo hội và tôn giáo tại Cộng hòa Ukraine kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị đạt tới một nền hòa bình công chính cho Ukraine. Vatican. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, phái đoàn các thị trưởng ba thành phố tại Thánh Địa đã thăm tòa thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.